Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, Chúa Nhật, ngày 12 tháng 5 năm 2019. Quý vị và các bạn sẽ cùng hiệp ý với chúng tôi trong thánh lễ Chúa Nhật. Nhưng trước hết, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 12 tháng 5, Chúa Nhật thứ 4 phục sinh, Thánh Vịnh tuần thứ 4, Chúa Nhật Chúa Chiên Lành, cầu cho ơn thiên triệu linh mục và tu sĩ. Không cử hành lễ Thánh Nereo, Thánh Akileo và Thánh Pancrasio tử đạo. Giáo huấn số 24. Phán xét riêng. Sự chết kết thúc đời sống con người, xét như quãng thời gian mở ngỏ để đón nhận hay khước từ ân sủng của Thiên Chúa được biểu lộ trong Đức Kitô. Tân ước nói về sự phán xét, chủ yếu trong diễn tượng một cuộc gặp gỡ sau cùng với Đức Kitô khi người ngự đến lần thứ hai, nhưng cũng nhiều lần khẳng định sự thưởng phạt mỗi người ngay sau khi họ chết, tùy theo công việc và đức tin của họ. Dụ ngôn về người nghèo khó Lazaro và lời Đức Kitô trên thập giá nói với người trộm lành, cũng như những bản văn khác trong Tân Ước, nói đến số phận cuối cùng của linh hồn, một số phận có thể khác nhau giữa người này với người khác. Mỗi người, ngay sau khi chết, lãnh nhận trong linh hồn bất tử của mình sự trả công muôn đời cho mình trong một cuộc phán xét riêng. Cuộc phán xét đó quy chiếu đời sống họ với Đức Kitô để hoặc họ phải trải qua việc thanh luyện, hoặc họ lập tức bị luận phạt muôn đời. Thánh Gioan Thánh Giá đã nói, vào lúc đời xế bóng, bạn sẽ bị xét xử về tình yêu. Trích Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, các số 1021 và 1022. 13. Thứ hai, Đức Mẹ Fatima. 14. Thứ ba, Thánh Matthia Tông Đồ Lễ Kính. 15. Thứ tư. 16. Thứ năm. 17. Thứ sáu. 18. Thứ bảy, Thánh Gioan Đệ Nhất Giáo Hoàng Tử Đạo. 19 tháng 5, Chúa Nhật thứ 5 phục sinh, Thánh Vịnh tuần thứ nhất. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật thứ 4 phục sinh, Chúa Nhật Chúa Chiên Lành, cầu cho ơn thiên triệu, linh mục và tu sĩ.
Thập giá cứ đồ người thế được công muôn đời, vì vụ do ngàn mâu chiếc tràn hòa thăm đổi núi gian về.
Alleluia, 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 Alleluia. Chúa cứ thương cả đời, nào ta chỉ lộ hân hân hoan. Chúa cứ thương cả hòn, nào ta đi gặp con về.
Thế gian người đã hiến dâng để nên hy tế thân mình, xuống thế gian vì muốn cứu nhân loại để vinh phúc muôn đời.
Alleluia, Alleluia, Alleluia.
nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng Cha.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay chúng ta cùng nhau cử hành thánh lễ tạ ơn Chúa theo lịch phục vụ Chúa Nhật thứ 4 mùa Phục Sinh. Và hôm nay cũng được gọi là Chúa Nhật Chúa Chiên Lành. Chúng ta được mời gọi nhìn lên Đức Giêsu Kitô là vị mục tử nhân lành và cầu cho ơn thiên triệu linh mục và tu sĩ. Xin cho các bạn trẻ biết lắng nghe tiếng Chúa, quảng đại đáp lại tiếng gọi của Chúa trong ơn gọi tận hiến, và cũng cầu cho các bậc phụ huynh quảng đại dâng những đứa con yêu quý của mình để trở thành những linh mục, những tu sĩ thánh thiện như lòng Chúa mong ước. Ngày hôm nay cũng là một ngày đặc biệt và toàn thế giới tôn vinh các bà mẹ. Xin chúc mừng tất cả các bà mẹ ở trên thế giới và đặc biệt nhất là những bà mẹ đang hiện diện và hiệp thông trong thánh lễ hôm nay. Chúng ta cầu xin Chúa thương, chúc lành và nâng đỡ các bà mẹ trong ơn gọi đặc biệt này. Và xin mẹ Maria luôn đồng hành, che chở và trở thành mẫu gương cho các bà mẹ. Giờ đây trước khi cử hành mầu nhiệm thánh, chúng ta cùng nhau thành tâm và khiêm tốn ăn năn sám hối những lỗi lầm của chúng ta.
Tôi thu nhận
cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mỗi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh các thiên thần, các thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước Bà Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời,
và bình an dưới thế cho người thiện tâm. Chúng ta hân ca lời Chúa, chúng ta hân chúc tụng Chúa, chúng ta hân thờ lạy Chúa. Chúng ta tôn vinh Chúa, chúng ta cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả.
Dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Đức Kitô, vị mục tử oai hùng của chúng con, đã khải hoàn tiến vào thiên quốc. Xin cho chúng con là đoàn chiên hèn mọn, cũng được theo gót người vào chung hưởng hạnh phúc vô biên. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiên trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách Tông đồ công vụ. Trong những ngày ấy, Phao-lô và Bác-na-ba sang qua Bê-kê và đến Antiochia xứ Philippia. Ngày Sa-bát, các ngài vào ngồi trong hội đường. Có nhiều người Do Thái và tòng giáo theo các ngài, được các ngài khuyên bảo bền độ trong ơn nghĩa Chúa. Đến ngày Sa-bát sau, hầu hết cả thành đều đến nghe lời Thiên Chúa. Các người Do Thái thấy đám đông dân chúng thì đâm ghen tương, nói lộng ngôn, chống lại các điều Phao-lô giảng dạy. Phao-lô và Bác-na-ba can đảm nói rằng, phải giảng lời Thiên Chúa cho các ngươi trước tiên. Nhưng vì các ngươi từ chối lời Thiên Chúa và tự cho mình không xứng đáng sống đời đời, thì đây, chúng tôi quay về phía các dân ngoại. Vả lại, Chúa đã truyền lệnh cho chúng tôi rằng, ta đã đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để ngươi nên ơn cứu độ cho đến tận cùng trái đất. Nghe vậy, các dân ngoại hân hoan ca tụng lời Chúa. Những ai được Chúa tiền định hưởng sự sống đời đời thì tin theo, nên lời Chúa được rao giảng khắp cả vùng. Những người Do Thái xúi dục các phụ nữ, khá giả đã tòng giáo, các thân hào trong thành, bắt bớ Phao-lô và Bác-na-ba, rồi trục xuất ra khỏi ranh giới xứ họ. Còn hai ngài, sau khi phủi bụi chân lại cho họ, hai ngài đi đến Iconio. Còn các môn đồ thì đầy hân hoan và thánh thần. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Hãy phụng sự Chúa với niềm vui. Bài kinh sách Khải Huyền. Tôi là Doan, đã xem thấy một đám đông không thể đếm được. Họ thuộc nòi giống, dòng họ, dân tộc và tiếng nói, đứng trước ngai vàng và trước con chiên. Họ mặc áo trắng dài, tay cầm lá vàng tuế. Họ là những người từ đau khổ lớn lao mà đến. Họ giặt áo và tẩy trắng nó trong máu con chiên. Vì thế, họ ở trước ngai vàng Thiên Chúa và ngày đêm phụng sự người trong đền Thánh Chúa, đấng ngự trên ngai vàng đặt ở giữa họ. Họ sẽ không còn đói khát, mặt trời và nóng bức sẽ không làm khổ họ, và con chiên đứng trước ngai vàng sẽ thống trị họ, sẽ dẫn họ đến nguồn nước ban sự sống, và Thiên Chúa sẽ lau hết mọi giọt lệ nơi mắt họ. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa. Alleluia. Alleluia. Chúa ban, ta là một tơ tốt lành. Ta biết các chiên ta, và các chiên ta biết ta.
Chúa cùng anh chị em
và cùng cha.
Bài trích phúc âm theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: Chiên tôi thì nghe tiếng tôi biết chúng và chúng theo tôi cho chúng được sống đời đời, chúng sẽ không bao giờ hư mất. Và không ai có thể cướp được chúng khỏi tay tôi. Điều mà cha tôi ban cho tôi thì cao trọng hơn tất cả. Và không ai có thể cướp được khỏi tay cha tôi. Tôi và cha tôi là một. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, có một lần con đi ra chợ mua một ít đồ, gặp một người giáo dân đang bán hàng, gọi rất to: "Cha ơi!" Quay lại thấy người quen của mình và mở miệng chào chị. "Chị có gì đấy?" Chị nói: "Thưa cha đi ra chợ mua cái gì đấy?" "Dạ em đi mua ít đồ về nhà." Chị bảo: "Cha ơi, nhà con có một cái thằng bé, nó vội lắm, con muốn gửi cho cha để cho nó đi tù." Thế con mới hỏi: "Vậy thì còn cái thằng ngoan có gửi luôn không?" "Không, cái thằng kia nó ngoan, để cho nó đi học làm bác sĩ." Không biết các cha ở đây hay là các thầy, các sơ đang ngồi ở dưới, ở nhà có cuội không mà bây giờ làm cha, làm sơ, làm thầy. Cứ cuội phá là người ta gửi vô rằng, mà thật là như vậy. Con có quen một số gia đình, ở nhà mà không ngoan là cứ hù một câu là gửi cho cha Hiển, thế là nó ngoan. Tự nhiên là răm rắp nghe lời, không biết là có phải sợ vào nhà dòng hay không mà cứ nghe gửi vào nhà dòng là sợ. Mà kinh nghiệm của một số cha giáo thì các ngài nói rằng ở trong chủng viện hay là trong nhà dòng, những cái chủng sinh mà có vẻ guội phá thì hình như là lại có ơn bền độ, còn những người vào mới vào mà tỏ ra thánh thiện hiền lành thì một thời gian sau sẽ xin về. không biết điều đó có đúng hay không. Các cha, các thầy, các sư xem trong nhà rằng mình có vậy không? Nhưng mà ngày hôm nay là ngày mà giáo hội mời gọi tất cả chúng ta nhìn lên Chúa Giêsu là vị mục tử nhân lành, và đồng thời mời gọi tất cả chúng ta hãy hướng về ngày cầu nguyện cho ơn Thiên Triều, linh mục, tu sĩ. Con có được một cái may mắn học trong một đại chủ viện ở bên Nhật Bản. Chủ viện nằm ở trong lòng một thành phố lớn. Các cơ sở hạ tầng thì nguy nga, lộng lẫy. Không gian thì rất là đẹp, thoáng mát. Với các điều kiện về giáo dục thì tuyệt vời. Nhưng mà ngược lại thì lại ít, rất ít ơn gọi. Cả mấy giáo phận tập trung lại vào thời mà con học thì khoảng chừng 30 chủng sinh. Chỉ 30 chủng sinh thôi. Với những cái cơ sở hạ tầng rất là nguy nga, có thể chứa được cả mấy trăm chủng sinh. Nhưng mà ngược lại thì không có. Mình nhìn lại, ở Việt Nam của chúng ta thì lại khác. Cơ sở hạ tầng thì rất là hạn hẹp. Nhưng mà số chủng sinh, số ơn gọi ở trong các nhà dòng thì lại quá tải, rất đông. Và chúng ta cảm thấy đó là một dấu hiệu đáng vui mừng và tạ ơn Thiên Chúa, là bởi vì Thiên Chúa đã ban cho chúng ta món quà đặc biệt, là có nhiều người quảng đại dâng hiến bản thân mình cho Chúa trong ơn gọi linh mục và tu sĩ. Một cái lý do mà trong bối cảnh của bài chia sẻ hôm nay trong thánh lễ với thời gian hạn hẹp, con chỉ đưa ra một lý do duy nhất, đó là yếu tố gia đình. Yếu tố gia đình đã làm nên và đã cống hiến cho giáo hội những ơn gọi tuyệt vời. Chúng ta để ý các gia đình đạo đức thánh thiện, giữ vững đức tin công giáo, thì có những linh mục, có những tu sĩ đã xuất thân hầu hết là trong các gia đình đó, trừ những trường hợp đặc biệt. Vậy thì gia đình là cái nôi để giáo dục đức tin Kitô giáo đầu tiên, và gia đình cũng là vườn ươm mầm ơn gọi cho giáo hội đầu tiên. Cho nên Chúa Giêsu đã nói cây tốt thì sinh trái tốt. Ở trong một gia đình công giáo tốt lành, thánh thiện thì sẽ xuất hiện những đứa con tốt lành, thánh thiện, và từ đó sẽ dễ dàng lắng nghe và đáp lời Thiên Chúa hơn là những gia đình không có nền tảng đức tin Kitô giáo. Và vì vậy mà những gia đình không có nền tảng Kitô giáo thì thay vì giáo dục con cái đi theo đường lối huấn lệnh của Thiên Chúa. Bằng việc tham dự thánh lễ, bằng việc tham gia các sinh hoạt của giáo hội, của giáo xứ, thì ngược lại, có những bậc phụ huynh đã sẵn sàng cho con nghỉ đi lễ, nghỉ các buổi giáo lý, nghỉ các buổi sinh hoạt trong giáo xứ để đi học thêm, để đi học phụ đạo và để tham gia các sinh hoạt của nhà trường, nếu như các lịch đó chung với lịch của giáo xứ. Người ta đã sẵn sàng từ bỏ Thiên Chúa và hướng dẫn con cái của mình đi theo một đường lối thế tục. Hướng của cha mẹ đối với con cái đó là gì? Đó là nó phải ngoan.
Điều đó rất tốt.
Nó phải học tốt. Và sau này, thi vào đại học, có những trường đại học rất danh giá, rồi cuối cùng đi ra ngoài, có những công việc lương bổng cao và có vị thế của xã hội. Đó thôi, bố mẹ chỉ muốn cho con cái của mình như thế thôi. Và ngay cả chính bố mẹ đã đi vào con đường tục hòa, đi vào con đường thế tục, để rồi dẫn dắt những người con, những người cháu đó không còn nghe được tiếng Chúa nữa, không còn đi theo đường lối của Thiên Chúa nữa. Và vì vậy mà ngày hôm nay là một ngày đặc biệt để đánh thức lương tâm của những người làm cha làm mẹ. Khi mà Chúa Giêsu nói, con chiên ta thì nghe tiếng ta. Tại sao có những người cha, những người mẹ nói rằng, cha ơi, con cái của chúng con bây giờ nó không còn nghe chúng con nữa, nó cãi lại, nó bỏ nhà ra đi, là bởi vì bố mẹ cũng đã từng bỏ Chúa mà ra đi. Bởi vì các bậc phụ huynh đã không còn nghe được tiếng Chúa nữa, là thay thế những thế tục, thay thế những điều kiện vật chất ở trong đời sống, làm cho đời sống của chúng ta trở nên sung túc. Nhưng mà ngược lại thì đã dần dần đẩy lui Thiên Chúa là người chăn giữ, là người mục tử tốt lành ra khỏi gia đình của chúng ta. Và vì vậy mà ngày hôm nay là ngày thức tỉnh. Thức tỉnh các bậc cha, những người làm cha, làm mẹ, hãy quay trở về. Hãy quay trở về với đường lối huấn lệnh của Thiên Chúa để lắng nghe được tiếng Chúa. Bởi vì những người lắng nghe được tiếng của Thiên Chúa thì Chúa hứa rằng ta sẽ ban cho chúng được sự sống đời đời và không ai cướp được chúng khỏi tay của ta. Như vậy, ngày cầu nguyện cho ơn Thiên Triều thì cũng là ngày mà cầu nguyện cho các bậc phụ huynh trở thành những mục tử nhân lành ở trong gia đình trước. Khi chúng ta trở thành những vị mục tử nhân lành ở trong gia đình, có nghĩa là chúng ta đã lắng nghe tiếng Chúa và đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa để rồi đi theo và hợp đoàn với những con chiên khác ở trong đàn và trở thành những thành phần, những người con của Thiên Chúa. Và từ đó, chúng ta là những người mục tử nhân lành ở trong gia đình. Chúng ta sẽ hướng dẫn những người con, những người cháu của chúng ta đi theo đường lối và huấn lệnh của Thiên Chúa. Đi theo đường lối của Thiên Chúa, bởi vì chỉ có đi trên đường của Chúa Giêsu mà chính người đã nói rằng ta là đường, là sự thật và là sự sống. Thì những con người đi trên con đường Giêsu đó mới đạt đến sự sống trường sinh, mới đạt đến hạnh phúc vĩnh cửu. Và vì vậy mà chúng ta hãy quảng đại, dâng hiến đời mình cho Thiên Chúa. Chúng ta hãy quảng đại để cộng tác với giáo hội trong việc loan báo tin mừng của Chúa. Và nhìn nhận rằng Thiên Chúa là người cha nhân hậu. Thiên Chúa là người mục tử tốt lành. Thiên Chúa là đấng cứu độ. Và từ khi mà chúng ta xác tín được điều đó, chúng ta sẵn sàng quảng đại dâng tiến cho Thiên Chúa.
Để thay lời kết luận, tôi muốn nói với các bạn trẻ trong ngày đặc biệt hôm nay. Các bạn trẻ thân mến, chúng ta là những người thanh niên, thiếu nữ. Chúng ta cũng có thể có được một gia đình như biết bao nhiêu gia đình khác. Lấy vợ, lấy chồng, rồi sinh con. Đó cũng là ơn gọi, là người và làm con Chúa của tất cả chúng ta. Nhưng mà đứng trước lời mời gọi của Thiên Chúa, hãy theo Thầy. Đứng trước lời mời gọi của giáo hội là cộng tác với cánh tay của vị mục tử nhân lành bằng việc dâng hiến đời mình cho Thiên Chúa. Các bạn hãy để ra những giây phút thinh lặng để lắng nghe, để cầu nguyện và để xin Chúa thương. Rồi sau đó các bạn hãy quảng đại và hy sinh. Bởi vì tất cả các ơn gọi đều mời gọi chúng ta dấn thân và hy sinh. Thì trong đó ơn gọi làm linh mục tu sĩ cũng mời gọi chúng ta dấn thân và hy sinh một cách triệt để hơn để thuộc trọn về người mục tử nhân lành như chúng ta mừng lễ hôm nay. Có thể đối với nhiều bạn trẻ coi đó là một điều rất khó khăn. Nhưng chúng ta hãy can đảm nhìn lên Đức Trinh Nữ Maria. Trước lời mời gọi của Thiên Chúa cộng tác vật trong công trình cứu độ loài người, mẹ là một con người phận nữ tỳ hèn mọn, nhưng đã quảng đại dâng hiến đời mình cho Thiên Chúa, và mẹ đã trở thành mẫu gương của đời sống thánh hiến và mẹ của những người sống đời sống thánh hiến, đặc biệt trong tháng năm, tháng dâng hoa kính Đức Mẹ. Chúng ta hãy can đảm, hãy phó dâng và hãy học cùng với mẹ Maria xin vâng với Thiên Chúa, và đặc biệt đáp lại tiếng gọi, lời mời gọi của Thiên Chúa đi vào trong cánh đồng truyền giáo để làm linh mục, làm tu sĩ. Amen. Giờ đây chúng ta cùng nhau tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, có một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, người là Thiên Chúa với Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập về trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người, người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta, thời quan phong Siêu Pilato, người chịu khổ hình và mai tăng, ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh, người lên trời, người bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại lên trong vinh quang để phá ban cho kẻ sông và kẻ trên, nhưng người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh Duy Nhất, Thánh Thiên, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, Đức Kitô phục sinh là một từ nhân lành, người yêu thương chúng ta, đoàn chiên của người, và từng bước dẫn chúng ta đến đồng cỏ nước trời, tin tưởng trao phó cuộc đời cho Chúa chăm sóc, dẫn dắt chúng ta cùng dâng lời nguyện xin.
Chúa nói: Tôi cho chiên tôi được sống đời đời. Xin cho các mục tử trong hội thánh luôn nỗ lực mặc lấy tâm tình của Chúa Giêsu để hết lòng yêu mến Chúa Cha và thương yêu con người, nhiệt thành phục vụ và đưa mọi người đến sự sống đời đời. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Hôm nay là ngày thế giới cầu nguyện cho ơn Thiên Triệu. Xin cho các linh mục, những người sống đời thánh hiến, được hãnh diện vì chọn Chúa làm gia nghiệp, luôn hiến trọn cuộc đời để chỉ tìm kiếm Thiên Chúa và phục vụ tha nhân. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Hãy dạy đứa trẻ đi con đường nó phải đi. Ngày nhớ về các bà mẹ, xin cho những người làm con nhớ đến công ơn trời bể của mẹ mình, luôn sống hiếu thảo và làm vui lòng mẹ, nhất là ân cần thăm hỏi, chăm sóc khi các ngài bệnh tật hoặc già nua tuổi tác. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít. Xin cho các gia đình trong cộng đoàn chúng ta nỗ lực trở thành cộng đoàn cầu nguyện, sống đức tin và thực thi đức ái, để trở nên vườn ươm ơn gọi linh mục và tu sĩ cho hội thánh. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, Chúa đã ban cho chúng con Đức Kitô làm mục tử dẫn dắt cuộc đời chúng con. Xin cho chúng con trung thành bước theo con Chúa trên đường chân lý và tình yêu, mà đạt tới hạnh phúc tại thế và vinh quang đời đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Làm dịu ngọt bao cõi lòng. lễ con mọn hèn, nguyện ngài xót thương đón nhận lời con dâng. Qua bao nhiêu năm tháng đời lắng lo trăm chiều, về bên Chúa tôi ước nguyện lời con dâng.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của chúng tôi và của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa làm hy lễ với thánh cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin cho chúng con hằng vui sướng trong suốt thời gian mừng mầu nhiệm vượt qua, để mầu nhiệm thánh này không ngừng đem lại ơn cứu độ và trở nên nguồn vui bất tận cho mọi người tín hữu. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thân là chính đáng.
Lạy Chúa, chúng con tuyên xưng Chúa mọi lúc, nhất là trong mùa cực thánh này. Chúng con càng hãnh diện tung hô Chúa, khi Đức Kitô đã được hiến tế làm chiên vượt qua của chúng con. Thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì sau khi tình trạng xưa cũ bị hủy diệt, toàn thể những gì bị loại bỏ đều được đổi mới và sự sống nguyên vẹn được phục hồi cho chúng con trong Chúa Kitô. Vì thế, với niềm hân hoan chưa chan trong lễ phục sinh, toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu đều nhảy mừng. Cũng vậy, các dũng thần và các quyền thần không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con này xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thế thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội.
các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chiều trên và tuyên xuân Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cần trước tôn nhân và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần.
Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giám Mục Antonio, các Đức Giám Mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ.
Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa có mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa.
Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta ra nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng đưa chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con. Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thanh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Chúa,
trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con càng đang chưa ngưỡng vào nhà con, nhưng tin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Dâng lời cầu nguyện. Lạy Cha là một tử nhân lành, chúng con là đoàn chiên đã được Cha cứu chuộc bằng máu châu báu của Đức Giêsu Kitô. Cúi xin Cha giờ đây thương đoái dẫn đưa chúng con vào đồng cỏ nước trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng Cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.
tôi ra đi mang trong tim tình yêu của Chúa, xin cha dâng bằng cuộc sống bên yêu phục vụ, để tình người luôn yêu thương và hiệp nhất, để tình Chúa mãi mãi ra người
trong cậy ra Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ đồng trinh hiền vinh sáng lăng.
Hằng nhớ chúng con cho khỏi mọi sự dữ, amen.
Lạy ra Thánh Trai Tìm Đức Chúa Giêsu,
thương chúng con.
Lạy Trai Tìm Cực Thánh Cực Tình ra Thánh Đức Bà Maria,
thương chúng con.
Lạy ông Thánh Giuse là bạn thánh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh,
thương chúng con.
Lạy các thánh tự đạo Việt Nam,
thương chúng con.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.